Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net. Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt.
Bây giờ chúng ta hãy xem video thứ hai về Billy Graham và đội nhóm của ông. Công việc truyền giáo không mệt mỏi của mục sư William Billy Graham. Họ đã cùng nhau rao giảng lời Chúa đến mọi nơi trên thế giới và khiến ông trở thành một trong những nhà lãnh đạo thuộc linh truyền cảm hứng nhất thế kỷ 20. Sự chú ý của cộng đồng quốc tế cũng đã đưa ông đến trước các tổng thống Mỹ và các nhà lãnh đạo thế giới. Bắt đầu từ tổng thống Truman, vai trò cố vấn thuộc linh của Billy Graham đã được mọi tổng thống tiếp theo của nước Mỹ đón nhận. Tôi nghĩ nhờ ông mà hàng ngày tôi thấy mình cầu nguyện nhiều hơn mức bình thường. Ông đã được nhiều người quyền lực ở nhiều quốc gia trên thế giới mời đến để cố vấn về các vấn đề đức tin. Ông là người bạn đáng tin cậy đằng sau cánh cửa của các nhà lãnh đạo thế giới. Danh tiếng của ông không hề bị chê trách hay đặt vấn đề. Ông là một người giống như Đấng Christ. Mọi người xem ông là nhà truyền giáo vĩ đại, nhưng ở ông có một khía cạnh cá nhân ấm áp mà chúng tôi có vinh dự được thấy. Ông là một người rất thông minh, ăn nói lưu loát, có sức hút, có đức tin mạnh mẽ, nhưng ông vẫn hoàn toàn là một con người. Ông đặt ra cho mình những tiêu chuẩn cao nhất có thể. Ông là hình ảnh thu nhỏ của sự chính trực tuyệt đối trong chức vụ. Bạn được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Bạn được tạo ra để tôn vinh Đức Chúa Trời. Ông là một trong những nhà truyền giáo vĩ đại nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Các chiến dịch truyền giảng của ông đã trở thành huyền thoại. Rất nhiều người đến nghe ông giảng trong suốt nhiều năm nhờ thông điệp đơn giản này. Không có Đức Chúa Trời thì sẽ có một khoảng trống trong cuộc đời của bạn. Và khoảng trống đó có thể được lấp đầy tối nay khi bạn tiếp nhận Chúa Giêsu Christ. Tôi xem sự kêu gọi vào chức vụ là sự kêu gọi cao cả và kỳ diệu nhất trên thế giới, vì đó là sự kêu gọi đời đời. Tôi sẽ không đổi nó để lấy bất kỳ danh hiệu, tổng thống hay quân chủ nào. Không có lời bào chữa nào cho sự thù hận, không có lời bào chữa nào cho sự cố chấp, không khoan dung và thành kiến. Chúng ta phải yêu như Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta. Bước vào những vùng đất chưa được khám phá, Billy không cho phép những lời chỉ trích ngăn cản ông chia sẻ tin lành với mọi người, cho dù chủng tộc của họ là gì đi nữa. Khi Đức Chúa Trời nhìn bạn, Ngài không nhìn vào bề ngoài. Quyết định chống lại nạn phân biệt chủng tộc và sự bất công ở Mỹ, cũng như những nơi khác trên thế giới, đã khiến ông được nhiều người tôn trọng, nhưng cũng khiến nhiều người khác phẫn nộ. Chúa Giêsu là đường đi, chân lý và sự sống. Billy Graham đã nhận được lời mời truyền giảng ở Nam Phi, nhưng ông từ chối cho đến khi ông có thể giảng công khai cho mọi người, không phân biệt chủng tộc. Ông công khai chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Cơ đốc giáo không phải là tôn giáo của người da trắng, và đừng để ai nói với anh chị em rằng nó chỉ dành cho người da trắng mà thôi. Đấng Christ thuộc về tất cả mọi người. Ngài thuộc về tất cả thế giới này. Ông nói với hàng ngàn người rằng phân biệt chủng tộc là tội lỗi. Điều đó là sai, và điều đó không đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời. Báo chí đã đưa tin về điều đó. Chúa đã sai tôi đi rao giảng tin lành như một chiến binh, và tôi phải tiếp tục cho đến khi Ngài ra hiệu cho tôi dừng lại. Billy Graham và nhóm của ông đã không ngại đối mặt với những chủ đề khó và làm điều đúng đắn ngay cả khi điều đó khiến họ gặp khó khăn, chẳng hạn như là sự phân biệt chủng tộc. Khi Billy Graham thực hiện các chiến dịch truyền giảng khắp miền Nam nước Mỹ vào những năm 40, 50 và đầu thập niên 60, thì hầu hết các buổi nhóm công cộng vẫn còn có sự tách biệt giữa người da trắng và da màu. Tuy nhiên, Billy nhấn mạnh rằng tất cả các chiến dịch truyền giảng của ông đều không được tách biệt như vậy. Ông thậm chí sẽ không đến một thành phố nào đó nếu họ làm điều đó. Thực tế thì hầu hết các chiến dịch truyền giảng của Billy Graham ở miền Nam nước Mỹ đều là những buổi nhóm công khai mà lần đầu tiên người da trắng và da đen ngồi lặng với nhau kể từ cuộc nội chiến ở miền Nam. Tôi nhớ có lần ông kể với tôi về việc khi ông đang ở một bang miền Nam, ông bước vào, đang ngồi trên sân khấu và ông nhận thấy những sợi dây ở các khu vực khác nhau trong sân vận động và ông hỏi họ đó là gì. Họ nói đó là phần dành cho người da đen và đây là phần dành cho người da trắng. Ông nói không được. Điều đó không được phép xảy ra trong chiến dịch của chúng tôi. Chúng tôi không cho phép có sự phân biệt như vậy trong các chiến dịch truyền giảng của mình. Ông đứng dậy, bước xuống sân khấu, đi đến chỗ người chịu trách nhiệm. Đó là một người da trắng lớn tuổi. Ông nói, tôi muốn anh cho tháo những cái sợi dây này ra vì chúng ta sẽ để cho mọi người ngồi lặng với nhau. Anh có thể làm điều đó được không? Người chịu trách nhiệm đã từ chối. Cho nên Billy Graham đã đích thân tháo những sợi dây đó ra và cái người chịu trách nhiệm đó đã từ chức, bỏ đi và bắt đầu một chiến dịch chống lại Billy Graham. Billy Graham đã không ngại làm những điều đúng đắn. Anh chị em cần những người hỗ trợ anh chị em khi anh chị em không ngại làm điều đúng đắn ở nơi làm việc hoặc là bất cứ nơi nào khác khi anh chị em đang trên đường theo đuổi giấc mơ của mình. Nên hãy viết điều này xuống. Thứ ba, anh chị em muốn tìm những người làm điều đúng, ngay cả khi điều đó khiến họ gặp khó khăn. Anh chị em muốn những người trong cuộc sống của anh chị em là những người sẽ làm những điều đúng đắn, những điều công chính, những điều chân thật, những điều tốt lành, những điều tin kính, ngay cả khi họ sẽ phải gặp khó khăn. Nếu anh chị em muốn Chúa ban phước cho cuộc sống của anh chị em, thì đây là điều kiện tiên quyết. Phục truyền chương số 12 câu số 28 nói rằng, nếu anh chị em cẩn thận vâng theo mọi mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, thì anh chị em sẽ phải làm điều đúng đắn và tốt lành trước mắt Đức Chúa Trời. Và rồi Ngài sẽ giúp cho anh chị em và con cháu anh chị em thành công. Đó là lời hứa dành cho sự thành công đến từ Chúa. Nhưng mà Ngài nói với anh chị em là anh chị em cần phải sẵn sàng làm điều đúng đắn. Thi Thiên chương số 34 câu số 19 nói, người làm điều đúng có thể gặp nhiều vấn đề, nhưng Chúa sẽ giải quyết tất cả. Chúng ta hãy để ý đến câu kinh thánh này. Chúa không hứa rằng nếu chúng ta làm điều đúng thì mọi việc sẽ dễ dàng. Không. Nhưng kinh thánh nói rằng chúng ta sẽ gặp vấn đề nếu chúng ta làm những điều đúng đắn. Nhưng Chúa sẽ giải quyết tất cả những vấn đề đó cho chúng ta. Đức Chúa Trời không hứa với chúng ta một cuộc sống không có vấn đề. Thực tế thì nếu anh chị em làm điều đúng, thì anh chị em có thể sẽ gặp phải nhiều vấn đề hơn là nếu anh chị em làm điều sai. Nếu anh chị em đến chỗ làm việc và nói, tôi là người theo đạo Tin Lành nên tôi không thể làm được điều đó, và sếp của anh chị em yêu cầu anh chị em làm điều gì đó không trung thực, anh chị em có thể nói, tôi không thể, thì anh chị em có thể bị sa thải. Đó là một vấn đề. Nhưng mà ông nói, Chúa sẽ giải quyết vấn đề đó của anh chị em. Ngài sẽ giải quyết những điều đó. Nếu anh chị em nói, trước tiên tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời là ưu tiên số một trong cuộc đời của tôi, thì đừng ngạc nhiên khi những người không trước tiên tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời lại không thích điều đó. Họ sẽ chống lại, họ sẽ đi ngược lại điều đó. Nhưng anh chị em phải nói rằng, tôi sẵn sàng làm điều đúng và Chúa hứa rằng Ngài sẽ giải quyết những việc còn lại cho tôi. Ví dụ như ngày nay, chúng ta không còn thấy việc tách biệt giữa người da trắng và người da đen ở Mỹ nữa, vì đó là vi phạm pháp luật. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy có sự phân biệt chủng tộc, vẫn còn có những thành kiến. Thực tế thì chúng ta đang ở trong một nền văn hóa mà nhiều người chống người nhập cư. Nhưng mà tôi muốn nói với anh chị em rằng trong hội thánh của chúng ta, nơi có tới 67 ngôn ngữ được nói, chúng ta ủng hộ người nhập cư. Tại sao ạ? Bởi vì Kinh Thánh hơn 200 lần nói, hãy quan tâm đến người ngoại quốc trên đất của anh chị em. Kinh Thánh lặp đi lặp lại, không phải một lần, hai lần, mà là hết lần này đến lần khác. Tất nhiên chính phủ có quyền đưa ra luật pháp để quyết định ai sẽ được ở lại và ai sẽ phải ra đi. Tôi không có vấn đề gì với điều đó. Chính phủ có quyền làm điều đó. Nhưng nếu anh chị em tự gọi mình là cơ đốc nhân, thì việc của anh chị em là yêu thương mọi người, tất cả mọi người. Đó là việc của anh chị em. Việc của anh chị em không phải là nói ai mới được vào và ai phải ra đi. Anh chị em được Chúa truyền phải yêu thương mọi người. Nếu không thì hãy ngừng gọi mình là cơ đốc nhân vậy. Chúa Giêsu kể câu chuyện về người Samari nhân lành, một người khác biệt về chủng tộc. Người Do Thái ghét người Samari. Ngài nói, nếu các con thấy một người ở bên đường và anh ta đang chảy máu gần chết, thì các con đừng dừng lại và nói, anh đến đây để làm gì? Anh đến đây bất hợp pháp phải không? Các con chỉ cần giúp đỡ họ thôi. Nếu họ bị chảy máu thì hãy giúp đỡ họ. Và nếu anh chị em thấy ai đó ở bên đường đang chết vì ết, rượu hay là bất cứ bệnh gì khác, thì anh chị em sẽ không nói, anh bị như vậy đó là vì lỗi của anh. Anh chị em cần giúp đỡ họ. Việc của anh chị em không phải là phán xét, việc của anh chị em là yêu thương. Đó là ý nghĩa của việc làm điều đúng, ngay cả khi điều đó không đúng đắn về mặt chính trị hoặc là không được mọi người yêu thích. Nếu nó không đúng đắn về mặt chính trị thì cũng không sao. Nếu anh chị em muốn đúng đắn như vậy, thì hãy đi tìm một hội thánh khác. Bởi vì hội thánh của chúng ta sẽ làm những gì Kinh Thánh bảo chúng ta phải làm. Tôi quan tâm nhiều đến sự chấp nhận của Chúa hơn là sự chấp nhận của con người. Một điều nữa về Billy Graham là ông sẽ không thỏa hiệp. Ông làm việc với mọi người thuộc mọi nền tảng chính trị. Điều thứ ba Billy Graham đã làm là ông không bao giờ để bất cứ điều gì ngăn trở ông rao giảng tin lành. Không bao giờ để cho bất kỳ rào cản nào có thể ngăn cản ông. Một trong những điều ông muốn làm là đến Liên Xô và rao giảng tin lành ở Liên Xô giữa chiến tranh lạnh. Thời gian đó thì ông đã đi đến những nơi như là Hungary, Romania và khối phía Đông. Nhưng mà ông chưa bao giờ được mời đến Liên Xô. Ông đã cầu nguyện cho điều đó. Và rồi cuối cùng một ngày nọ, có một lời mời đến với ông vào khoảng năm 1992. Nhưng đó là một lời mời gây nhiều tranh cãi. Bởi vì đó không phải là lời mời ông đến truyền giảng, nhưng nó đã mở ra cánh cửa cho việc truyền giảng của ông. Đó là lời mời tham dự một cuộc đàm phán về việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Rõ ràng, đó là một hành động tuyên truyền. Chúng ta hãy xem điều gì xảy ra lúc đó trong video này. Năm 1982, lời mời đó đã đến, nhưng nó không phải là một lời mời dễ dàng. Billy Graham được yêu cầu phải phát biểu tại một hội nghị lãnh đạo tôn giáo quốc tế về mối nguy hiểm của chiến tranh hạt nhân. Nhưng ai cũng biết rằng, những sự kiện này được lên kế hoạch nhằm mục đích tuyên truyền, nhằm mang lại lợi thế cho Liên Xô và phỉ báng nước Mỹ. Tôi đã từng đến các nước cộng sản, nhưng lần này, họ mời tôi đến Liên Xô để phát biểu tại một hội nghị hòa bình, mà vào thời điểm đó, có vẻ như đó là sự phản bội đối với tất cả những gì nước Mỹ ủng hộ. Làn sóng chống đối Liên Xô ở Mỹ rất lớn. Thế giới dường như luôn ở giữa bờ vực của hòa bình và chiến tranh hạt nhân. Căng thẳng giữa Mỹ và khối Xô Viết áp lực đến mức bạn có thể cảm nhận được nó. Dù không có một quả bom hạt nhân nào được thả xuống. Khi Billy Graham đến Moscow, ông sẽ sớm trở thành nhà truyền giáo phương Tây đầu tiên được một thành viên của Bộ Chính trị Liên Xô đón tiếp. Tuy nhiên, những suy đoán và các câu hỏi chính trị vẫn chiếm ưu thế trên các tờ báo. Nhưng khi Billy đứng phát biểu trước 600 đại biểu, thì mục đích đến đó của ông được nói rất rõ ràng. Hôm nay, tôi nói với quý vị, với tư cách là một người tin Chúa Giêsu Christ, rằng tất cả những gì tôi đã, đang hoặc là hy vọng có trong cuộc sống này hoặc cuộc sống tương lai đều đến từ Chúa Giêsu Christ. Ông không hề sợ hãi. Ông giản dị. Ông luôn sẵn sàng chấp nhận rủi ro khi điều đó là đúng đắn. Chúng ta hãy kêu gọi các quốc gia trên thế giới ăn năn tội lỗi. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ những người cộng sản có biết phải làm gì với điều đó không? Kinh Thánh dạy rằng Chúa Giêsu Christ là con độc nhất của Đức Chúa Trời, được sai đến thế gian để xóa bỏ tội lỗi của chúng ta bằng sự chết của Ngài trên thập tự giá, để giúp chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Tiến sĩ Graham là người theo đạo tin lành duy nhất ở nơi đó. Các tín hữu tin lành ở đó nhận ra và họ nói với nhau, "Ồ, xem kìa, đó là một trong số chúng ta." Chúng tôi đã bay về từ Liên Xô sau chuyến đi đầu tiên đó. Tôi nhớ ông đã nói, đây có thể là sự kết thúc chức vụ của tôi. Nhưng trong thâm tâm, tôi tin rằng đây là nơi Chúa muốn chúng ta đến. Chúng ta sẽ giao phó tương lai của mình ở trong tay Chúa. Cũng vậy, nếu anh chị em muốn theo đuổi giấc mơ của Chúa cho cuộc đời của mình, thì chắc chắn sẽ có những người chỉ trích nó. Nên điều tiếp theo anh chị em cần phải làm trong việc xây dựng đội nhóm của mình. Điều thứ tư, đó là anh chị em cần phải tìm kiếm những người sẽ xử lý những lời chỉ trích bằng cách tập trung vào Đức Chúa Trời. Họ là những người không trả thù. Họ không ăn miếng trả miếng. Họ không cố gắng đáp trả lại những sự chỉ trích. Họ chỉ giải quyết bằng cách tập trung vào Đức Chúa Trời. Anh chị em sẽ bị chỉ trích. Nên anh chị em cần phải biết cách để xử lý những lời chỉ trích trong cuộc sống như thế nào. Chúa Giêsu đã nói trong Matthew chương số 5, câu số 10 đến câu số 12. Các con nên vui mừng khi bị tấn công và bắt bớ vì làm theo điều Đức Chúa Trời bảo các con làm. Nó cho thấy rằng các con thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ ban phước cho các con khi mọi người xúc phạm, làm tổn thương và nói đủ điều xấu về các con vì cớ ta. Hãy vui mừng và hớn hở vì các con sẽ được ban thưởng rất lớn trên thiên đàng. Rất là nhiều người từ lúc đó đã làm như vậy vì lợi ích của vương quốc Đức Chúa Trời. Billy Graham và nhóm của ông quan tâm đến việc đưa những người chưa tin Chúa đến với Đấng Christ hơn là sự chỉ trích từ những người khác. Hầu hết những lời chỉ trích đó đến từ những cơ đốc nhân khác, là những người đã đặt chính trị lên trên đại mạng lệnh. Khi Billy Graham đến Nga, ông đã bị chỉ trích một cách tàn nhẫn. Họ nói rằng ông ủng hộ Liên Xô và ông sẽ bị sử dụng như là một công cụ để tuyên truyền của Liên Xô. Họ sẽ sử dụng Billy Graham và đội của ông. Nhưng mà tôi nhớ ông đã nói rằng, nhưng mà tôi cũng sẽ sử dụng họ. Ông nói rằng tôi tin vào tin lành hơn là Liên Xô, và điều đó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Liên Xô đã sụp đổ, và tin lành đã lan truyền khắp mọi nơi ở trong đất nước đó. Nhưng mà ông nói rằng, tôi sẽ ưu tiên việc đưa mọi người đến với Chúa Giê-xu hơn là ưu tiên cho sự đúng đắn về mặt chính trị. Và ông đã bị chỉ trích một cách tàn nhẫn vì điều đó. Tôi cũng bị chỉ trích. Anh chị em có lẽ đã biết điều này. Cách đây 10 năm, tôi đã đến Syria. Tôi đã đích thân gặp Bashar al-Assad. Ông ta là một nhà độc tài bảo Chúa. Tôi cũng đã gặp Grand Mufti, một lãnh đạo Hồi giáo ở Syria. Tại sao ạ? Vì lý do chính trị phải không ạ? Tất nhiên là không. Như là vì tôi đang cố gắng mở rộng vùng Trung Đông cho tin lành, nơi mà nhiều quốc gia ở đó vẫn coi việc cải đạo để trở thành cơ đốc nhân là một tội ác. Điều đó trái luật pháp ở đó, và những người cải đạo có thể bị giết nếu chuyển từ đạo Hồi sang đạo tin lành. Nên tôi đã sử dụng ảnh hưởng của mình để đi đến đó. Những người chỉ nhìn vào chính trị thì cho rằng đó là một ý tưởng ngu ngốc, nhưng mà họ không biết lý do đằng sau đó là gì. Đó cũng là lý do tại sao khi chính phủ Trung Quốc muốn vinh danh tôi bằng một bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước vì những gì kế hoạch hòa bình đã được thực hiện ở Trung Quốc. Tôi thực sự đã được dự hai bữa tối cấp nhà nước ở Trung Quốc tại Hội trường Nhân dân ở Quảng trường Thiên An Môn. Một số người trong số anh chị em còn nhớ sự kiện này. Tôi đã được mời đến đó và chúng tôi đã có một cuộc gặp rất là tốt đẹp. Thậm chí tôi còn mời nhiều người trong bộ chính trị của họ đến đây. Và 17 nhà lãnh đạo từ Trung Quốc đã đến dự buổi nhóm của chúng ta. Sau đó tôi mời họ về nhà và đãi họ món thịt nướng do tôi nấu. Tôi đã không làm lớn chuyện đó, tôi đã không thông báo với chính quyền, tôi đã không thông báo với giới truyền thông, tôi đã không thông báo với toàn thể hội thánh về điều đó. Nhưng mà nhờ đó mà cánh cửa của Trung Quốc đã được mở ra với chúng ta. Kết quả là họ đã gửi cho tôi một bức thư và họ nói rằng họ cho phép chúng tôi toàn quyền hoạt động ở Trung Quốc. Họ nói họ chỉ từng cấp quyền này cho một người khác, đó là Billy Graham. Họ nói rằng là anh có thể đi bất cứ nơi nào anh muốn, anh có thể nói bất cứ điều gì anh muốn. Sách của anh bây giờ đã được phê duyệt để bán tại các hiệu sách ở trên khắp Trung Quốc. Để được điều đó mà bị những người không hiểu chỉ trích thì cũng đáng, đúng không ạ? Hebrews chương số 10 câu số 35 nói, đừng đánh mất lòng can đảm của anh chị em vì nó mang lại phần thưởng lớn. Chúng ta muốn mọi người đến để biết về Chúa, nên chúng ta sẽ không chỉ làm những gì được người khác ủng hộ. Chúng ta sẽ làm tất cả những gì để mang nhiều người nhất đến với Chúa Giê-xu Christ. Một trong những điều Billy Graham đã dạy tôi là anh phải tập trung vào cuộc đua và phớt lờ những gì đám đông nói. Khi anh chị em chạy đua, thì trong đám đông sẽ có những người cổ vũ anh chị em và sẽ có những người chế nhạo anh chị em. Mọi người sẽ dành cho anh chị em cả những lời khích lệ lẫn chọc ghẹo, cả những lời khen ngợi lẫn chỉ trích, cả những lời cổ vũ lẫn chế nhạo. Anh chị em phải bỏ qua tất cả những điều đó, nếu không anh chị em sẽ gặp rắc rối trong cuộc sống. Anh chị em phải tập trung vào mục tiêu, giấc mơ của Chúa cho cuộc đời anh chị em là gì. Lời khen ngợi và lời chỉ trích giống như kẹo cao su, bởi vì cả hai đều không có giá trị dinh dưỡng gì cả. Billy Graham có khả năng tuyệt vời trong việc phục vụ các chính trị gia, nhưng lại không trở thành chính trị gia. Ông là người phục vụ cả hai đảng, và có một người như vậy nữa, đó là tôi. Chúng tôi là những người đã cầu nguyện cho cả Tổng thống thuộc cả đảng Cộng Hòa lẫn Tổng thống thuộc đảng Dân Chủ. Ông đã cầu nguyện tại chính lễ nhậm chức Tổng thống. Billy Graham từng nói, Tôi có những người bạn thuộc đảng Dân Chủ. Tôi cũng có những người bạn thuộc đảng Cộng Hòa. Và tôi ủng hộ những người bạn của mình. Khi tôi được mời đến cầu nguyện cho lễ nhậm chức của Tổng thống Bush, vào lúc khai mạc tuần lễ nhậm chức của ông, tôi đã gọi cho Billy Graham và rõ ràng là ông biết mình cần phải làm gì về việc này. Và tôi đã từ chối để theo bất kỳ một đảng phái nào. Mọi người nói, Rick, anh theo cánh tả hay là cánh hữu? Tôi nói là, tôi ủng hộ cả hai cánh. Tôi ủng hộ nước Mỹ. Anh chị em đã bao giờ nhìn thấy con chim nào một cánh chưa ạ? Nó sẽ bay vòng vòng đúng không ạ? Chúng ta thực sự cần cả hai cánh. Bởi vì không ai lúc nào cũng đúng. Đôi khi những người này hiểu đúng, đôi khi những người kia hiểu đúng, đôi khi cả hai đều không hiểu đúng. Chúng ta sẽ không chọn bên nào, chúng ta phải đứng ở giữa. Thực ra, khi anh chị em cố gắng giúp đỡ cả hai bên cùng một lúc, thì anh chị em sẽ nhận được nhiều lời chỉ trích hơn. Trở thành một người cấp tiến thì dễ dàng hơn. Nếu anh chị em là người cực đoan, thì chỉ có một bên chỉ trích anh chị em. Nhưng mà nếu anh chị em thực sự nói rằng, tôi đang cố gắng giúp đỡ những người này, nhưng mà tôi cũng đang cố gắng giúp đỡ những người kia và cố gắng phục vụ mọi người nhân danh Chúa Giê-xu, thì cả hai bên đều sẽ tấn công anh chị em. Tôi nhớ khi tôi cầu nguyện trong lễ nhậm chức của Tổng thống Bush, thì trong lễ nhậm chức của ông, trời lạnh khủng khiếp, đến nỗi ngay bên ngoài lễ nhậm chức trời lạnh cống. Và lúc đó thì tôi nói với vợ của tôi, nếu mà lần sau chúng ta làm điều đó, thì anh phải đội mũ vào mới được, bởi vì đầu anh lạnh quá, tuyết thì đang rơi xuống. 4 năm sau, tôi đang ngồi trên máy bay và Tổng thống đắc cử Obama gọi điện. Ông nói, Mục sư Rick ơi, tôi muốn anh cầu nguyện cho lễ nhậm chức của tôi. Tôi nói, đó thật là một vinh dự. Tôi đã từ chối cầu nguyện tại Đại hội Đảng Cộng Hòa và Đại hội Đảng Dân Chủ được tổ chức khoảng 4 năm một lần trong vòng vài thập kỷ. Tại sao ạ? Bởi vì đó là những cuộc họp của đảng phái. Nhưng mà lễ nhậm chức tổng thống thì lại là một sự kiện lịch sử của cả đất nước. Nó lại khác. Mọi người đều được mời đến đó. Nên tôi nói, vâng, tôi sẽ đến. Thế là tôi nghĩ, mình phải đi mua một chiếc mũ mới được. Nhưng mà tôi sẽ mua mũ ở đâu ạ? Họ nói là anh nên đến Mad Hatter ở phía tây Los Angeles để mua. Thế là tôi lái xe tới một cửa hàng mũ có tên là Mad Hatter. Và tôi bước vào và thấy người chủ trông giống như là nghệ sĩ guitar Carlos Santana. Và tôi bước vào và tôi nói, ô, anh là Carlos Santana. Ông nói, tôi thường xuyên bị nhầm với ông ấy, nhưng mà tôi không phải là Carlos Santana đâu. Thế là ông giúp tôi chọn một chiếc mũ lớn. Thế là tôi đã có một chiếc mũ để đội. Tôi sẽ mang nó đến lễ nhậm chức. Khi tôi đang ở khu vực Los Angeles và giảng ở trong một khách sạn, thì tôi nhận được một cuộc gọi điện liên quan đến một vụ rằng là, mục sư ơi, ông cần phải đến bệnh viện thật là nhanh, có người đang cần cầu nguyện. Nên tôi đã để mọi thứ ở lại và đến bệnh viện để giải quyết tình huống một vụ đó. Khi tôi trở về, chiếc mũ đó đã biến mất. Nó đã bị ai đó lấy trộm. Mọi thứ khác thì đều ở đó. Tất cả quần áo của tôi, chúng chẳng đáng gì để lấy trộm cả. Nhưng mà chiếc mũ thì đã biến mất. Nó đã bị lấy trộm. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết làm thế nào người cố vấn của tôi đã biết được điều đó, vì tôi đã không nói gì về điều đó với ông. Nhưng mà khoảng 10 ngày sau, ngay trước buổi lễ nhậm chức, tôi nhận được một chiếc hộp qua đường bưu điện. Tôi mở nó ra và thấy một chiếc mũ vành cong Hombres rất là đẹp. Chiếc mũ rất là đắt tiền và có một tờ giấy viết tay ở trong đó. Tờ giấy đó nói như thế này: Rick thân mến, ta đã đội chiếc mũ này tới 9 lễ nhậm chức của Tổng thống. Ta yêu con như con trai trong chức vụ của ta. Bây giờ đến lượt con làm điều đó. Hãy đội chiếc mũ này. Yêu con, Billy. Lúc đó tôi đã phải thốt lên, ôi Chúa ơi, xin đừng để đầu con quá to so với chiếc mũ này của Billy Graham, bởi vì con không thể chịu được sự xấu hổ. Nếu người ta nói rằng Warren có cái tôi quá lớn đến mức không thèm đội chiếc mũ của Billy Graham. Thế là tôi đã bí mật mang chiếc mũ đó vào nhà vệ sinh, rồi đội nó vào, và cảm ơn Chúa, nó rất là vừa với tôi. Nên tôi đã đội chiếc mũ đó đến, và đó là chiếc mũ đã tham dự 10 lễ nhậm chức tổng thống, 9 lần với Billy Graham và 1 lần với tôi. Bây giờ đây là phần hài hước của câu chuyện đó. Có hàng triệu người đã tham dự lễ nhậm chức đó. Mọi người đứng chặt kín ở đó, trên bậc thềm của điện Capitol. Ở hàng ghế đầu, gia đình Tổng thống Bush ở đây và gia đình Tổng thống Obama ở đây. Hai gia đình đó ngồi ở hàng ghế đầu. Hàng thứ hai là toàn bộ các cựu tổng thống còn sống lúc đó, như là Carter, Clinton, Bush và phu nhân của họ ngồi ở hàng đó. Hàng thứ ba, đó là chánh án Roberts, người sẽ thực hiện lời tuyên thệ. Và tôi, người sẽ cầu nguyện, và vợ tôi. Những người còn lại đều là mật vụ đang theo dõi hai hàng ghế đầu. Ngồi ngay phía sau tôi, đó là một người phụ nữ. Tên của bà là Aretha Franklin. Bà sẽ là người hát quốc ca vào buổi lễ đó. Tôi biết thế nào bà Aretha cũng sẽ hát quốc ca, nên ở nhà, tôi đã nghiên cứu một chút về bà. Thế nên tôi quay lại và nói chuyện với bà. Bà lúc này đã được quấn kín, bà lạnh cóng và bị cảm nặng. Bà nói, "Mục sư Rick ơi, tôi cần anh cầu nguyện cho tôi, bởi vì tôi không biết là mình có thể nói được hay không nữa." Tôi nói, dạ được, tôi sẽ cầu nguyện cho bà. Tôi quay trở lại và nói, thưa bà, Aretha, tôi tình cờ biết là cha của bà là một nhà lãnh đạo dân quyền, người đã tuần hành cùng với tiến sĩ Martin Luther King, một mục sư rất là nổi tiếng ở Detroit, và là một nhà lãnh đạo dân quyền rất là lớn ở trong những năm 60. Nên tôi muốn hỏi bà cảm thấy thế nào? Ý tôi là, tôi muốn biết ý kiến của bà với tư cách là một phụ nữ da đen và người nhậm chức bây giờ là tổng thống người Mỹ gốc Phi đầu tiên. Hiện tại, bà đang cảm thấy thế nào? Bà đang cảm thấy gì? Bà ấy nói, mục sư à. Bà ấy dừng lại và nói, tôi lạnh. Lúc này, bà Aretha đang đội một chiếc mũ cao cỡ này. Nó trông giống như là tóc của cô Marge trong bộ phim hoạt hình Gia đình Simpson. Nó đứng thẳng lên. Cô ấy đang đội một chiếc mũ rất to và cao. Đây là một sự kiện lịch sử của đất nước với 1 triệu người chứng kiến. Họ đã chụp bức ảnh 360 độ đầu tiên trước bức ảnh chính thức. Đó là bức ảnh cho thấy 1 triệu người trông giống như là 360 độ. Nhưng mà khi máy ảnh quay lại để chụp ảnh tôi thì lúc đó tôi cúi xuống và nhặt chiếc mũ của Billy Graham. Nên trong bức ảnh chính thức của buổi nhậm chức, một bên là chánh án Roberts, một bên là Kay vợ tôi, và phía trên tôi là chiếc mũ của Aretha Franklin. Nên tôi thực sự có thể chứng minh rằng là tôi đã có mặt ở tại lễ nhậm chức đó. Tôi không biết tại sao tôi lại kể cho anh chị em câu chuyện này nữa. Nhưng mà vài tháng sau ở Legoland, ở Carabas, họ đã làm một bản sao chính xác Lego của mọi người trên sân khấu đó, và nó đã ở đó khoảng 6 tháng. Tôi đã bảo cháu của tôi xuống đó và chụp một bức ảnh lại, bởi vì đó là nơi duy nhất có mặt của tôi. Nên đó là những bức ảnh có mặt tôi như một Lego cho mọi người ở đó. Lẽ ra tôi không nên nói với anh chị em điều đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy xem clip cuối cùng này. Sau này, Billy Graham dành ít thời gian trước công chúng và dành nhiều thời gian cho việc viết lách hơn cho đến chiến dịch truyền giảng cuối cùng của ông ở New York vào năm 2005 với 200.000 người đến tham dự. Giê-xu nói, ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ, để ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Trong suốt chức vụ của mình, Drews luôn là người bạn đồng hành thường xuyên của Billy, ngay cả khi họ ở xa nhau. Họ đã chia sẻ những năm tháng cuối đời bên nhau trong tình yêu thương và lời cầu nguyện trong tổ ấm mà bà đã xây dựng cho họ, cho đến khi bà qua đời vào tháng 6 năm 2007. Tôi yêu cô ấy rất nhiều và tôi tạ ơn Chúa vì có một người vợ tin Chúa tuyệt vời như vậy, người đã sát cánh bên tôi trong suốt những năm qua khi tôi đi khắp thế giới để rao giảng phúc âm. Ở bên cạnh anh ấy không có gì là khó khăn cả, vì ở đó chẳng có gì khác ngoài niềm vui thuần khiết. Hầu hết thời gian đó là niềm vui thuần khiết. Tôi nói 98% thời gian. Còn 2% mà cô ấy không chắc chắn, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu xem đó là gì. 2% đó làm cho hôn nhân trở nên thú vị. Có hy vọng, có niềm vui, có mục đích và có ý nghĩa. Bởi vì Chúa Giê-xu sống, nên tôi có thể đối diện với tương lai. Bây giờ tôi đã già, tôi đã đi khắp nơi trên thế giới để rao giảng tin lành. Càng lớn tuổi, tôi càng bám víu vào hy vọng mà tôi đã bắt đầu vào nhiều năm trước. Tôi có niềm tin vững chắc rằng ngay lúc này, khi đứng trước mặt Chúa, thì sẽ không có gì ngăn cách giữa tôi và đấng cứu rỗi của tôi, bởi vì đấng Christ đã tha thứ mọi tội lỗi của tôi. Điều đó mang lại niềm vui, sự bình an lớn lao cho tôi, bởi vì tôi biết tôi từ đâu đến, tôi biết tại sao tôi lại ở đây, và tôi biết tôi sẽ đi về đâu. Tôi không có bất kỳ nghi ngờ gì về điều đó. Dù bạn đang ở đâu, dù bạn là ai, hay là bạn là người như thế nào đi nữa, thì bạn đều có thể thưa vâng với Chúa Giê-xu Christ. Bạn và chỉ mình bạn trong đấu trường yên tĩnh của lòng mình sẽ phải đưa ra quyết định đó. Tôi đang mong chờ được lên thiên đàng. Đó sẽ là một dịp tuyệt vời. Tôi mong được gặp lại đấng Christ, gặp lại những người bạn cũ của mình và sống cuộc sống thật tuyệt vời mà Kinh Thánh đã nói đến. Đức Chúa Trời yêu bạn. Tôi nài xin bạn tối nay hãy dâng cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu Christ. Bạn sẽ có được niềm vui, sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống mà bạn chưa từng biết đến. Tôi muốn được người ta nhớ đến tôi như là một người chính trực, trung thành với ơn gọi của mình và là người yêu mến Chúa bằng cả tấm lòng, tâm trí và sức lực. Bắt đầu từ việc tuyên xưng đức tin ở tuổi 15, Billy Graham đã rao giảng tin lành khắp thế giới một cách rõ ràng và đầy lòng tin quyết. Mục vụ của Billy Graham đã truyền tải thông điệp về niềm hy vọng nơi Chúa Giê-xu Christ trên khắp thế giới trong hơn 80 năm. Giờ đây, qua chức vụ của ông, hàng triệu người đã được đấng Christ thay đổi cuộc đời và chức vụ đó vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay. Bây giờ tôi sẽ sống 1 tỷ năm nữa và có lẽ đó chỉ mới là bắt đầu. Ông là người cố vấn của tôi trong 40 năm, và tôi nhớ ông. Điều cuối cùng, Billy Graham đã làm đúng, đội nhóm của ông đã làm đúng, và anh chị em sẽ phải làm đúng. Đó là, anh chị em cần phải tìm kiếm những người có đức tin dũng cảm, sẵn sàng chấp nhận rủi ro cho đội nhóm của mình. Billy đã chấp nhận những rủi ro, nhưng ông chỉ làm điều đó vì ông có một đội cũng sẵn sàng chấp nhận rủi ro táo bạo vì đức tin. Chúa có một kế hoạch và mục đích cho cuộc đời của anh chị em, giống như Ngài đã có cho cuộc đời của Billy Graham, và mục đích của Chúa dành cho cuộc đời của anh chị em cũng quan trọng như mục đích của Ngài dành cho cuộc đời của ông và mục đích của Chúa dành cho cuộc đời của Rick Warren. Chúa có mục đích và kế hoạch cho cuộc đời của anh chị em, nhưng để thực hiện được điều đó, anh chị em cần phải chấp nhận một số rủi ro và cần phải có đức tin táo bạo. Công vụ chương số 15 câu số 26 nói, cùng với Phao-lô và Ba-na-ba, họ đã sai một số người đến, đó là những người đã liều mình vì Chúa chúng ta, là Đức Chúa Giê-xu Christ. Lời cầu nguyện của tôi là hội thánh chúng ta sẽ đầy những người nam, sẽ đầy những người nữ liều mình vì Chúa Giê-xu Christ. Đó là điều duy nhất đáng để anh chị em mạo hiểm mạng sống của mình. Vấn đề mà chúng ta gặp phải ngày nay là chúng ta đang ở trong một nền văn hóa nơi chúng ta trung thành với những chủ nghĩa hạng hai, và những chủ nghĩa đó đã phản bội chúng ta. Đó là những chủ nghĩa như là chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa khoái lạc, chủ nghĩa thế tục. Tất cả những điều đó đều dẫn đến ngõ cụt. Nơi cuối cùng của chúng là sự chết. Cách mạng về vấn đề tình dục là ngõ cụt dẫn đến sự trống rỗng. Chúng ta có những người đang leo lên những bậc thang của danh vọng, và khi lên tới đỉnh rồi, họ mới nhận ra là đã quá muộn vì họ đang dựa vào một bức tường không vững chắc. Anh chị em cần phải chấp nhận rủi ro. Nhưng mà anh chị em cần phải chấp nhận những rủi ro vì vinh quang của Chúa, vì mục đích và kế hoạch của Chúa dành cho cuộc đời của anh chị em. Nếu anh chị em định hoàn thành mục đích mà Chúa đã tạo ra anh chị em, thì một trong những điều anh chị em cần phải làm là ngừng trở thành người mà người khác muốn anh chị em trở thành. Chúa không tạo ra anh chị em để anh chị em trở thành người mà cha mẹ anh chị em muốn anh chị em trở thành. Chúa không tạo ra anh chị em để trở thành người mà bạn trai, bạn gái của anh chị em muốn anh chị em trở thành. Chúa không tạo ra anh chị em để trở thành người mà nền văn hóa đang cố gắng gây áp lực buộc anh chị em phải trở thành. Ngài đã tạo ra anh chị em để anh chị em có thể trở thành chính anh chị em. Nếu anh chị em muốn trở thành người mà Chúa kêu gọi anh chị em trở thành, thì anh chị em sẽ phải ngừng xấu hổ vì là một cơ đốc nhân. Anh chị em sẽ phải dạn dĩ nói ra điều đó. Tôi là người tin Chúa Giêsu Christ và tôi không xấu hổ về điều đó. Đó là tôi. Anh chị em phải ngừng xấu hổ vì là một cơ đốc nhân. Mọi người khác đang bước ra nói trước mặt mọi người. Tại sao đó không phải là những cơ đốc nhân? Mọi người khác đang bước ra và nói trước mặt mọi người, tôi là người như thế này, tôi là người như thế này. Nhưng mà chỉ những cơ đốc nhân mới mắc bệnh đông cứng cơ miệng. Với tư cách là mục sư yêu thương anh chị em, tôi cầu xin anh chị em đừng lãng phí thêm một ngày nào trong cuộc đời của mình cho những điều nhỏ nhặt, những điều sẽ không tồn tại lâu dài, những điều sẽ không còn quan trọng trong vòng 5 năm nữa. Đừng lãng phí cuộc đời của anh chị em. Billy Graham đã không lãng phí cuộc đời của mình. Ông đã hoàn tất cuộc đua ở tuổi 99 và nói rằng tôi đã không lãng phí cuộc đời của mình. Mọi ý định của tôi đã được hoàn thành một cách tốt đẹp. Tôi muốn anh chị em hoàn thành tốt cuộc đua của mình. Điều đó có nghĩa là anh chị em phải ngừng bận tâm xem những người đang đi sai hướng nghĩ gì về anh chị em. Anh chị em cần phải ngừng để họ quyết định cuộc sống của anh chị em. Đó là cuộc sống của anh chị em, chứ không phải của người khác. Câu Kinh Thánh của cuộc đời tôi là Công Vụ chương số 13, câu số 36. Có thể nói đó là câu Kinh Thánh của cuộc đời Billy Graham. Kinh Thánh nói, David phục vụ mục đích của Đức Chúa Trời trong thế hệ của ông, rồi qua đời. Tôi không thể nghĩ ra câu nào ngắn gọn hơn để nói về một cuộc sống tốt đẹp. Đó là một cuộc sống phục vụ mục đích của Đức Chúa Trời trong thế hệ của anh chị em. Sau đó, anh chị em qua đời. David phục vụ mục đích của Đức Chúa Trời. Điều đó không có nghĩa là ông đã làm điều đó trong một thế giới không bao giờ thay đổi. Ông đã làm điều đó trong một thế giới không ngừng thay đổi. Ông đã thực hiện mục đích đời đời của Đức Chúa Trời một cách kịp thời ở trong thế hệ của mình. Ông đã làm những điều đời đời theo cách mà mọi người có thể hiểu được. Ông phục vụ mục đích sẽ tồn tại đời đời mãi mãi của Đức Chúa Trời. Ông đã làm được điều đó trong thế hệ của mình. Anh chị em không thể phục vụ Đức Chúa Trời trong thế hệ của người khác, nên anh chị em cần phải làm điều đó ngay bây giờ, hoặc là anh chị em sẽ không làm được gì cả. Cái chết của Billy Graham là sự kết thúc của một kỷ nguyên. Môi-se đã chết, đó cũng là sự kết thúc của một kỷ nguyên. Suốt 99 năm, Billy Graham là cơ đốc nhân thống trị nhất trên hành tinh này. Nhưng trong mọi thế hệ, Đức Chúa Trời luôn dấy lên những người nam, người nữ để trở thành Giô-suê. Và họ là những người đưa con dân Chúa vào đất hứa. Anh chị em sẽ là người nam đó chứ? Anh chị em sẽ là người nữ đó chứ? Anh chị em sẽ phục vụ mục đích của Đức Chúa Trời trong thế hệ của mình, hay anh chị em sẽ lãng phí cuộc đời của mình? Thời gian để sống nửa vời đã qua rồi. Hoặc là anh chị em sẽ đứng lên và nói rằng quãng đời còn lại của tôi là quãng đời đẹp nhất. Hoặc là anh chị em sẽ ném cái lon xuống đường và hy vọng ai đó khác sẽ nhặt nó lên. Đừng lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức của anh chị em nữa. Hãy nói với Chúa rằng con đồng ý. Loạt bài mà tôi đang thực hiện chỉ là phần mở đầu cho một loạt bài lớn bắt đầu vào lễ phục sinh. Loạt bài đó được gọi là cánh cửa để hoàn tất thiên mệnh của bạn. Và chúng ta sẽ dùng 8 tuần để nói về chủ đề đó. Tôi sẽ khích lệ anh chị em phải làm một điều gì đó trong quãng đời còn lại của anh chị em. Sự ký nhì, chương số 16, câu số 9 nói rằng, đôi mắt của Chúa nhìn khắp trái đất để giúp sức cho những người có tấm lòng hoàn hảo với Ngài. Anh chị em không cần phải hoàn hảo thì mới được Chúa sử dụng, nhưng anh chị em cần phải có một tấm lòng hoàn hảo. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Nghĩa là anh chị em phải hướng lòng về Chúa. Anh chị em không cần phải là người vô tội, nhưng mà anh chị em cần phải hướng lòng mình đi đúng hướng. Anh chị em phải nói với Chúa, Chúa ơi, con đồng ý, con muốn Ngài sử dụng con, và Chúa sẽ sử dụng anh chị em. Câu Kinh Thánh cuối cùng trong bài học này, đó là Giăng Nhất chương số 5, câu số 4, câu số 5. Kinh Thánh nói, mọi người con của Đức Chúa Trời đều có thể đánh bại thế gian. Không chỉ Billy Graham, mà là anh chị em. Mọi người con của Đức Chúa Trời đều có thể đánh bại thế gian. Và đức tin của chúng ta là điều mang lại cho chúng ta chiến thắng này. Không ai có thể đánh bại thế gian nếu không có đức tin vào Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Nên hãy bắt đầu bằng việc nói với Chúa rằng, con không muốn đi lòng vòng nữa, Chúa ơi. Phần còn lại của cuộc đời con là của Ngài, Chúa ơi. Chúng ta hãy cúi đầu và cầu nguyện. Đây là thời điểm quyết định của anh chị em. 1.000 năm trước khi anh chị em sinh ra, Chúa biết anh chị em sẽ ở đây hôm nay, nên Ngài muốn nói với anh chị em điều này. Ta muốn sử dụng con. Ta có một giấc mơ, một mục đích, một kế hoạch cho cuộc đời con. Anh chị em có thể đã bỏ lỡ nó, hoặc là anh chị em có thể đã làm rối tung lên. Nhưng mà điều đó chẳng là gì so với những gì Chúa muốn làm. Hãy bắt đầu bằng một quyết định. Sau đó là xây dựng cho mình một đội nhóm. Hội thánh của chúng ta sẽ giúp anh chị em trở thành một phần của đội nhóm đó. Nên hãy cầu nguyện để lời cầu nguyện này trong lòng của anh chị em. Nói rằng là Chúa ơi, con đồng ý. Con không muốn lãng phí cuộc đời của mình để làm vừa lòng những người không quan tâm đến Chúa. Con muốn làm đẹp lòng Ngài. Con muốn được ơn của Ngài. Con muốn sống một cuộc sống chính trực, khiêm nhường và rộng lượng. Con muốn vây quanh cuộc đời của mình bằng những người kết ước làm những điều đúng đắn, ngay cả khi điều đó khiến họ gặp khó khăn. Và vây quanh cuộc đời của mình bằng những người không để mình bị cuốn vào việc chỉ trích và phê phán mà tỏ ra tích cực khi đối mặt với những lời chỉ trích. Con muốn sống một cuộc sống với những người muốn yêu mến và phục vụ Ngài, những người đang cố gắng trưởng thành, học hỏi và trở nên tốt hơn mỗi ngày. Con sẽ trở thành một phần của gia đình hội thánh này, và con muốn Ngài sử dụng con, ban cho con một đội nhóm phù hợp, và sử dụng gia đình hội thánh của con để cùng nhau chúng con tạo ra ảnh hưởng cho đến khi nào chúng con còn sống. Con muốn trở thành một phần của đội nhóm phục vụ mục đích của Ngài trong thế hệ của con. Tại Chúa Giêsu Christ, con xin mời Ngài tiếp quản mọi lĩnh vực trong cuộc đời của con, và con xin Chúa chấp nhận con vào gia đình của Chúa, để một ngày nào đó, con sẽ được vào trong nhà của Ngài ở trên thiên đàng. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Các bạn vừa xem trích đoạn bài giảng được phát trên kênh YouTube và podcast của Giảng Luận Kinh Thánh, kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa người Việt những bài giảng được chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau. Để biết thêm thông tin về chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang web giảngluậnkinhthánh.net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.